Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 27 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới 2014. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các giai đoạn chính trong lịch sử phát triển của nền thần học bí tích. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi đọc kinh truyền tin lễ Thánh Stefano tử đạo trưa hôm qua, ngày 26 tháng 12, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại hoặc kỳ thị trên thế giới. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, với sự tham dự của 10.000 người, Đức Thánh Cha nhận xét rằng lễ kính thánh Stefano tử đạo không hề tương phản với bầu không khí của Giáng sinh. Trong thực tế, dưới nhãn giới đức tin, lễ thánh Stefano hoàn toàn hòa hợp với ý nghĩa sâu xa của lễ Giáng sinh. Thực vậy, trong cuộc tử đạo, bạo lực bị tình thương chiến thắng, sự chết bị sự sống đánh bại. Giáo hội coi sự hy sinh của các vị tử đạo là sự sinh ra của các ngài trong nước trời. Vì thế, hôm nay chúng ta cử hành sinh nhật của Thánh Stefano xuất phát một cách sâu xa từ sinh nhật của Chúa Kitô. Chúa Giêsu biến đổi cái chết của những người yêu mến ngài thành bình minh của đời sống mới. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng việc tưởng niệm vị tử đạo đầu tiên ngày sau lễ Giáng sinh đánh tan hình ảnh sai lầm về lễ này. Một hình ảnh hoang đường và vô vị, không hề có trong phúc âm. Phụng vụ đưa chúng ta trở lại ý nghĩa chân chính của sự nhập thể, gắn liền Bethlehem với đồi Canve và nhắc nhớ cho chúng ta rằng, ơn cứu độ của Chúa bao hàm cuộc chiến đấu chống tội lỗi, đi qua cửa hẹp của thập giá. Đó là con đường Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một cách rõ ràng, như tin mừng hôm nay làm chứng. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng ai bền đổ đến cùng sẽ được cứu thoát.
Đức Thánh Cha Francisco nói thêm rằng, vì thế, ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho các tín hữu Kitô đang bị kỳ thị vì làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Kitô và tin mừng. Chúng ta hãy gần gũi những anh chị em như Thánh Stefano đang bị tố cáo bất công và trở thành đối tượng cho bạo lực đủ loại. Điều này đặc biệt xảy ra tại những nơi mà tự do tôn giáo chưa được bảo đảm hoặc không được thực thi hoàn toàn. Nhưng nó cũng xảy ra tại những quốc gia và môi trường tuy bảo đảm tự do và các quyền con người trên giấy tờ. Nhưng trong thực tế, các tín hữu, nhất là các Kitô hữu, bị hạn chế và kỳ thị. Đối với tín hữu Kitô, điều này không lạ gì vì Đức Chúa Giêsu đã báo trước sự kiện đó như cơ hội để làm chứng tá. Nhưng về mặt dân sự, còn phải tố giác bất công và loại trừ nó. Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các gia đình, các nhóm giáo xứ và hội đoàn, cũng như cá nhân tín hữu đến từ Roma, Italia và các nơi trên thế giới. Ngài nói, ước gì trong những ngày này, việc dừng lại nơi hang đá máng cỏ để chiêm ngắm Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse cạnh Chúa Hài Đồng, có thể khơi dậy nơi mọi người sự dấn thân quảng đại yêu thương nhau, để giữa lòng các gia đình và cộng đoàn khác nhau, mọi người được sống bầu không khí cảm thông và huynh đệ, giúp ích rất nhiều cho công ích.
Bada, Đức Cha Shlemon Guaduni, Giám mục phụ tá giáo phận Bada của Giáo hội Công giáo Kande ở Iraq nói rằng cuộc khủng bố hôm 25 tháng 12 vừa qua làm cho 35 người chết tại đây không nhắm chống các tín hữu Kitô như báo chí đã loan tải. Hai trái bom đã nổ tại khu chợ đầy người ở Dura, Bada, gần nhà thờ Thánh Gioan. ngoài 35 người thiệt mạng, còn có 65 người khác bị thương, theo tin của Bộ Nội vụ Iraq. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Guaduni nói, cuộc khủng bố này không nhắm vào các tín hữu Kitô. Chúng ta không được lẫn lộn sự việc với nhau. Cuộc khủng bố xảy ra trong ngày lễ Giáng sinh, nhưng không phải là vì lễ Giáng sinh. Hiện thời chưa có nhóm nào tự nhận là tác giả của vụ khủng bố này. Từ khi chế độ của Saddam Hussein sụp đổ hồi năm 2003, Iraq sống trong một chuỗi dài các vụ khủng bố hầu như hàng ngày, trong những xung đột giữa các nhóm bộ tộc và hệ phái Hồi giáo khác nhau. Năm 2013 này là một năm đen tối đối với Iraq, với hơn 6.650 người chết.
Strasbourg, 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ do Tu viện Đại kết TG tổ chức tại thành phố Strasbourg, bên Pháp, từ ngày mai 28 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng tới đây. Đây là cuộc gặp gỡ thứ 36 trong cuộc lữ hành tin tưởng do Cộng đoàn Đại kết TG linh hoạt vào dịp cuối năm, và năm nay có chủ đề là tìm kiếm hiệp thông hữu hình giữa tất cả những người yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong số các bạn trẻ tham dự có 4.500 người Ba Lan, 1.400 người Ý, 1.200 người Croat và 1.000 người Bạch Nga, cùng với đông đảo các bạn trẻ người Pháp thuộc vùng Alsace, cũng như các bạn trẻ người Đức thuộc miền Ortenau. Khi đến Strasbourg, các bạn trẻ nhận được lá thư của thầy Alois, tu viện trưởng Tu viện Đại kết TG, trong đó có 4 mệnh đề cho năm 2014. Đó là những người yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô trên toàn trái đất hợp thành một đại cộng đồng bằng hữu. Họ có một đóng góp cần trao tặng để chữa lành những vết thương của nhân loại, không hề muốn áp đặt. Họ có thể tạo điều kiện cho sự hoàn cầu hóa tình liên đới, không loại trừ dân tộc nào hoặc một ai. Các bạn trẻ được đón tiếp trong các gia đình và các giáo xứ Công giáo cũng như Tin lành trong vùng. Mỗi sáng họ tụ họp tại hơn 200 xứ đạo ở hai bên sông Rhin, Pháp và Đức để cầu nguyện và chia sẻ. Ban chiều hai ngày 29 và 30 tháng 12, chương trình cuộc gặp gỡ có khoảng 20 đề tài các bạn trẻ có thể chọn để tham dự. Ví dụ, cuộc khủng hoảng, nạn thất nghiệp, công ăn việc làm bấp bênh, phải chăng cần phát minh một kiểu mẫu kinh tế mới, hoặc công lý và nhân quyền, những suy tư cá nhân về thách đố làm tín hữu Kitô, đối thoại đại kết, để sống chung yên hàng hay để cho mình được biến đổi nhờ gặp gỡ. Chúng ta có cần giáo hội hay không? Suy tư kinh thánh về sự hiệp thông trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Âu Châu, miền đất di dân tuyệt hảo, làm thế nào để sống chung với nhau? Trong cuộc gặp gỡ, các bạn trẻ sẽ tụ họp nhau ban trưa và ban tối để cầu nguyện chung. Các buổi cầu nguyện này sẽ diễn ra đồng thời tại ba nơi là các hội trường tại Birken, tức là khu vực triển lãm của thành Strasbourg, thứ hai tại nhà thờ chính tòa của Công giáo tại Strasbourg và nhà thờ Thánh Phaolô của Tin lành. Các bài suy niệm do thầy Alois trình bày với các bạn trẻ.
Roma, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng 12 tới đây, lễ Thánh Gia Thất, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đọc một kinh đặc biệt do Ngài soạn để cầu nguyện cho các gia đình. Cùng Chúa Nhật hôm ấy, hai thánh lễ sẽ được cử hành. Thứ nhất tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Trung Italia, do Đức Tổng Giám mục Giovanni Tonucci của Đền Thánh, và thánh lễ thứ hai tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Truyền Tin tại Nazareth, do Đức Tổng Giám mục Lorenzo Pandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình sẽ tiến hành qua hai giai đoạn vào năm 2014 và 2015. Đền Thánh Đức Mẹ Loreto và Nazareth sẽ được nối qua truyền hình với quảng trường Thánh Phêrô trong lúc Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Đền Thánh Đức Mẹ Loreto có nhà Đức Mẹ từ thành Efeso được đưa về đây. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, Mai Anh và Hoàng Nam kính mời quý vị nghe phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới 2014.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 12 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp đầu tiên của Ngài về Ngày Hòa bình Thế giới, mùng 1 tháng Giêng 2014, với chủ đề Tình huynh đệ, nền tảng và con đường dẫn tới hòa bình. Sứ điệp này của Đức Thánh Cha bao gồm 10 số, trong đó Ngài bàn đến nhiều khía cạnh của cuộc sống, mà tâm điểm là tình huynh đệ. Ngài đã dựa vào câu chuyện của Cain và Abel trong sách Sáng Thế để nhận định rằng tình huynh đệ là ơn gọi và cũng là khao khát cháy bỏng của mọi con người. Nhưng con người đã vì những ích kỷ của mình mà phản bội lại ơn gọi này khi nỡ ra tay sát hại đồng loại, gây ra biết bao tai ương cho nhau. Ngài cũng trích dẫn một số thông điệp của các vị tiền nhiệm để gợi nhắc lại ý nghĩa của chữ hòa bình. Để có thể có được bình an, nhất thiết, con người không thể xem nhau như người đối nghịch, nhưng như những anh chị em thân cận để quan tâm và chăm sóc. Ngài còn cho biết, con người cũng sẽ không thể có được tình huynh đệ thực sự nếu không quy chiếu đến một tình phụ tử chung là tình yêu của Thiên Chúa. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp này của Đức Thánh Cha.
Trong sứ điệp đầu tiên của tôi nhân ngày Hòa bình Thế giới, tôi xin gửi đến từng người, các cá nhân và mọi dân tộc lời cầu chúc, mong cho mọi người có được một cuộc sống đầy tràn niềm vui và an bình. Ngay nơi tâm điểm của từng người nam nữ đều có một khao khát sống một cuộc sống tròn đầy, trong đó bao hàm một khát vọng không thể kiềm chế về tình huynh đệ, vốn là điều lôi kéo chúng ta đến mối hiệp thông với người khác, và cho phép chúng ta nhìn đến họ không phải như những kẻ thù hay người đối nghịch, nhưng như là những anh chị em được đón nhận và được ôm ấp. Tình huynh đệ là một chiều kích căn cốt của con người, vì chúng ta là những hữu thể có tương quan. Một ý thức sống động về tương quan này sẽ giúp chúng ta nhìn nhận và đối xử với người khác như là anh chị em thật sự của mình. Không có tình huynh đệ, chúng ta không thể xây dựng một xã hội công bằng và một nền hòa bình kéo dài và bền vững. Chúng ta nên nhớ rằng, tình huynh đệ được học cách chung trước hết nơi gia đình, mà trên hết nhờ vào vai trò trách nhiệm và bổ túc của từng thành viên, cách riêng là của các bậc cha mẹ. Gia đình là nguồn mạch của tất cả các tình huynh đệ, và như thế, nó là nền tảng và là con đường chính yếu dẫn tới hòa bình. Vì ơn gọi của gia đình là lan tỏa tình yêu của nó ra thế giới chung quanh. Số lượng các mối liên hệ đan xen và truyền thông không ngừng gia tăng trên thế giới ngày nay làm cho chúng ta ý thức cách mạnh mẽ về sự hiệp nhất và vận mệnh chung của các quốc gia trên thế giới. Trong những năng động của lịch sử, cũng như trong sự đa dạng của các nhóm thiểu số, các xã hội và các nền văn hóa, chúng ta thấy được hạt mầm của lời mời gọi làm nên một cộng đồng gồm những anh chị em, những người đón nhận và chăm sóc cho nhau. Nhưng tiếng gọi này vẫn còn thường xuyên bị chối từ và làm ngơ trong một thế giới bị đánh dấu bởi một sự lạnh nhạt mang tính toàn cầu, vốn làm cho chúng ta khó cảm nhận được những nỗi đau khổ của người khác và chỉ đóng khung trong chính mình. Tại nhiều vùng miền trên thế giới, dường như vẫn còn vô số những sự xúc phạm nặng nề chống lại các quyền cơ bản của con người, đặc biệt là quyền được sống và quyền tự do tôn giáo. Hiện tượng đáng buồn nhất là chuyện buôn người, trong đó cuộc sống và nỗi tuyệt vọng của người khác bị đem đi kiếm lời một cách không thương tiếc là một ví dụ mạnh tiếng nhất về việc này. Những cuộc xung đột võ trang kéo dài bớt minh nhiên hơn nhưng không hề bớt đi sự tàn độc trong các lĩnh vực kinh tế và tài chánh bằng những phương tiện có thể gây ra sự hủy hoại cho sự sống, gia đình và việc kinh doanh.
Việc toàn cầu hóa, như Đức Biển Đức 16 đã nói, làm cho chúng ta gần nhau hơn, nhưng thực tế nó đã không giúp chúng ta trở thành anh chị em của nhau. Bên cạnh đó, những tình cảnh bất bình đẳng, nghèo đói, bất công là những dấu chỉ không chỉ phản ánh việc không có một tình huynh đệ sâu sắc, nhưng còn nói lên sự thiếu vắng của một nền văn hóa liên đới. Các ý thức hệ mới được đặc tính hóa bởi chủ nghĩa cá nhân lan tràn, chủ nghĩa quy kỷ và chủ nghĩa tiêu thụ của cái vật chất đã làm suy yếu đi các mối dây xã hội, cổ suý cho tư tưởng loại trừ, vốn dẫn đến việc khinh thường và bỏ mặc những người yếu thế nhất và những ai bị xem là vô dụng. Cứ theo lối ấy, việc con người đồng hiện hữu với nhau càng dẫn đến chuyện chỉ đơn thuần là do ut des, có qua có lại, đầy tính thực dụng và ích kỷ. Đồng thời, dường như rất rõ là các hệ thống đạo đức đương đại không có khả năng sinh ra những mối dây huynh đệ chân thực, vì tình huynh đệ mà không quy chiếu đến một vị cha chung như là nền tảng tối hậu của nó, thì không thể kéo dài lâu được. Một tình huynh đệ thực sự giữa con người giả định và đòi hỏi có một tình phụ tử siêu việt. Dựa trên việc nhận biết tình phụ tử này, tình huynh đệ của con người mới được củng cố, mỗi người trở nên một người thân cận, chăm sóc cho người khác. Để hiểu được đầy đủ hơn ơn gọi huynh đệ giữa con người với nhau, để có thể nhận ra rõ ràng hơn những ngăn trở còn đó trong việc thực thi và xác định những cách thế để vượt qua chúng, điều quan trọng hàng đầu là phải để kế hoạch của Thiên Chúa hướng dẫn mình, vốn được trình bày cách hiển nhiên trong Kinh Thánh. Theo trình thuật sách sáng thế, tất cả các dân tộc đều xuất phát từ tổ tiên chung là Adam và Eva, cặp đôi được Thiên Chúa dựng nên giống người và theo hình ảnh của người, cũng là người đã sinh ra Cain và Abel. Nơi câu chuyện của gia đình đầu tiên này, chúng ta thấy những nguồn gốc của xã hội và sự tiến hóa của các tương quan giữa các cá nhân và dân tộc. Abel là người chăn súc vật, Cain là nông dân. Căn tính sâu sắc và ơn gọi của họ là anh em với nhau, dù có những sự khác biệt trong hành vi và văn hóa của họ, trong cách thức họ có mối tương quan với Thiên Chúa và với các thụ tạo. Việc Cain giết Abel đã là một bằng chứng đau buồn cho việc Cain loại bỏ cách triệt để ơn gọi là anh em giữa họ. Câu chuyện của họ mang đến những nhiệm vụ khó khăn mà tất cả mọi người nam nữ được mời gọi sống như người một nhà, mỗi người chăm lo cho nhau. Cain, kẻ đã không chấp nhận được sự ưu ái của Thiên Chúa dành cho Abel khi ông này dâng lên Chúa con vật tốt nhất trong đàn. Đức Chúa đoái nhìn đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn. Nên Cain đã giết Abel vì ganh tị. Theo đó, ông cũng không chịu xem Abel là anh em của mình, từ chối có tương quan tích cực với ông và từ chối sống trước mặt Chúa, chối bỏ trách nhiệm quan tâm và bảo vệ người khác. Khi hỏi ông, em ngươi đâu? Thiên Chúa muốn ông phải suy nghĩ về những gì ông đã làm. Ông trả lời, con không biết, con có phải là người canh giữ em con đâu. Rồi sách sáng thế kể lại cho chúng ta, ông Cain đi xa khuất mặt Đức Chúa. Chúng ta cần phải tự vấn chính mình, đâu là những nguyên do chính dẫn Cain tới việc không đếm xỉa tới mối dây huynh đệ, và đồng thời là mối dây hiệp thông vốn nối kết ông với người anh em Abel. Chính Thiên Chúa đã kết án và quở trách sự thông đồng của Cain với sự dữ, tội lỗi đang nằm phục ở cửa. Nhưng Cain từ chối chống lại sự dữ, thay vào đó, ông vẫn quyết định đưa tay lên chống lại em mình là Abel. Ông khinh thường kế hoạch của Thiên Chúa. Như thế, ông đã phá hỏng ơn gọi nguyên thủy là con cái Thiên Chúa và sống với nhau trong tình anh em.
Câu chuyện của Cain và Abel dạy chúng ta rằng, chúng ta có một ơn gọi cố hữu trở thành anh chị em của nhau, nhưng chúng ta cũng có khả năng phản bội lại ơn gọi ấy. Điều này được phản ánh trong những hành vi ích kỷ hàng ngày của chúng ta, vốn nằm ngay nơi tâm điểm của các cuộc chiến tranh và những bất công. Nhiều người đã chết dưới bàn tay của anh chị em mình, những người đã không nhìn nhận họ như là những hữu thể được dựng nên cho một mối dây hổ tương, cho sự hiệp thông và trao ban chính mình. Một câu hỏi tự nhiên bộc lên, liệu con người trên thế giới này có bao giờ đáp lại cách trọn vẹn khao khát một tình huynh đệ mà Thiên Chúa đã đặt trong họ chưa? họ đã nỗ lực bằng sức của mình để vượt qua những lạnh nhạt, chủ nghĩa ích kỷ và căm ghét, và để đón nhận những khác biệt chính đáng làm nên cá tính của anh chị em mình chưa? Diễn giải lại lời nói của Đức Giêsu, chúng ta có thể tóm tắt lại câu trả lời mà người đã đưa ra. Vì các con chỉ có một cha trên trời là Thiên Chúa, nên tất cả các con là anh chị em của nhau. Căn bản của tình huynh đệ được tìm thấy nơi tình phụ tử của Thiên Chúa. Chúng ta không nói về một tình phụ tử theo giống loài, xa xăm và chẳng có tác dụng gì về mặt lịch sử, nhưng đúng hơn là một tình yêu cá vị cụ thể, đặc biệt và ngoại thường của Thiên Chúa dành cho mỗi người nam và nữ. Thế nên, đó là một tình phụ tử làm phát sinh ra tình huynh đệ, vì tình yêu của Thiên Chúa, khi được đón nhận, sẽ trở thành phương tiện có sức mạnh mẽ nhất làm biến đổi sự hiện hữu và tương quan với người khác, giúp con người mở ra với sự liên đới và sự sẻ chia tích cực. Cách đặc biệt, tình huynh đệ giữa con người với nhau được tái tạo lại trong và nơi Đức Giêsu Kitô qua cái chết và sự phục sinh của Người. Thánh giá là quy điểm tuyệt đối của nền tảng tình huynh đệ mà con người không thể tự mình làm phát sinh ra. Đức Giêsu Kitô đấng đã mặc lấy xác phàm để cứu độ con người, yêu mến Chúa Cha đến nỗi chết trên cây thập giá, đã qua cái chết của Người mà làm cho chúng ta trở thành một nhân loại mới trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thánh ý Thiên Chúa, với kế hoạch của Người vốn bao hàm một sự hiện thực trọn vẹn ơn gọi của chúng ta là anh chị em với nhau. Ngay từ đầu, Đức Giêsu đã mang lấy kế hoạch của Cha, chân nhận tính ưu tiên của nó trên mọi thứ khác. Nhưng Đức Kitô qua việc hiến mình cho đến chết vì tình yêu dành cho Cha đã trở nên một nguyên lý mới và dứt khoát dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta được mời gọi để nhìn nhận nhau như là anh chị em trong Người, vì chúng ta đều là con cái của cùng một Cha. Chính Người là giao ước mới, nơi con người của Người, chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá cũng mang đến cái kết cho sự chia rẽ giữa các dân tộc, giữa dân của giao ước và dân ngoại, những người bị tước mất niềm hy vọng, vì cho đến giây phút ấy, họ bị xem không phải là một phần của lời hứa. Như chúng ta đọc thấy trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Đức Giêsu Kitô là đấng đã giao hòa tất cả mọi người trong Người. Người là sự bình an, vì Người làm cho hai dân tộc thành một, phá vỡ đi bức tường ngăn cách chia rẽ họ, chính là sự thù nghịch giữa họ. Người đã sáng tạo nơi mình một dân duy nhất, một con người mới duy nhất, một nhân loại mới duy nhất. Những ai đón nhận cuộc đời của Đức Kitô và sống trong Người thì cũng nhìn nhận Thiên Chúa là Cha và trao dâng chính mình hoàn toàn cho Người, yêu mến Người trên hết mọi sự. Người nào đã được hòa giải thì nhìn thấy nơi Thiên Chúa hình ảnh vị Cha chung của tất cả, và kết quả là người ấy được thúc đẩy đến việc sống một cuộc sống huynh đệ mở ra với tất cả. Trong Đức Kitô, người khác được đón nhận và được yêu thương như một người con của Thiên Chúa, như anh chị em, chứ không phải như một người lạ, càng không phải như người đối nghịch hay thậm chí là kẻ thù. Trong gia đình của Thiên Chúa, nơi tất cả đều là con cái của cùng một Cha, và vì họ được dính vào Đức Kitô, những người con trong người con, không hề có những cuộc sống bị bỏ đi. Tất cả mọi người cùng vui hưởng một phẩm giá ngang bằng và bất khả xâm phạm. Tất cả mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương. Tất cả mọi người đều được cứu chuộc bởi bửu huyết của Đức Kitô, đấng đã chết trên cây thập giá và phục sinh cho tất cả. Đó là lý do giải thích vì sao không ai có thể dửng dưng trước số phận của anh chị em mình.
Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 2014 của Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp. Như những gì vừa được nói, thật dễ dàng để nhận ra rằng tình huynh đệ là nền tảng và là con đường dẫn tới hòa bình. Những thông điệp xã hội mà các vị tiền nhiệm của tôi đã viết có thể rất hữu ích trong vấn đề này. Lấy từ các định nghĩa thế nào là hòa bình trong các thông điệp Populorum Progressio của Đức Phaolô VI và Sollecitudo Rei Socialis của Đức Gioan Phaolô II, thiết nghĩ cũng đã đủ rồi. Trong thông điệp thứ nhất, chúng ta thấy rằng sự phát triển trọn vẹn của các dân tộc là cái tên mới của chữ hòa bình. Trong thông điệp thứ hai, chúng ta kết luận rằng hòa bình là một opus solidaritatis, hòa trái của tình liên đới. Đức Phaolô VI đã nói rằng không chỉ các cá nhân nhưng là các quốc gia cũng phải gặp gỡ nhau trong tinh thần huynh đệ. Ngài nói, trong tình bằng hữu và sự hiểu biết hỗ tương này, trong mối hiệp thông thánh này, chúng ta cũng phải làm việc cùng nhau để xây dựng một tương lai chung của toàn nhân loại. Một mặt, nhiệm vụ này thuộc về những người có ưu thế nhất. Những nghĩa vụ của họ được bám rễ trong tình huynh đệ, vừa mang tính siêu nhiên và vừa mang tính con người, và được diễn tả theo ba cách. Nghĩa vụ liên đới vốn đòi hỏi những quốc gia giàu hơn trợ giúp cho những quốc gia kém phát triển hơn. Nghĩa vụ công bằng xã hội vốn đòi hỏi việc tái cấu lại các tương quan giữa các dân tộc mạnh hơn và yếu hơn để nhắm tới sự công bằng lớn hơn. Và nghĩa vụ bác ái phổ quát vốn đòi hỏi sự xây dựng một thế giới nhân văn hơn cho tất cả, một thế giới mà trong đó mỗi nước đều có cái gì đó để cho đi và nhận lãnh, mà không có chuyện nước này gây cản trở cho sự phát triển của nước khác. Nếu chúng ta xem hòa bình như là opus solidaritatis, chúng ta không thể không thừa nhận rằng tình huynh đệ là nền tảng cốt yếu của nó. Hòa bình, như Đức Gioan Phaolô II đã nói, là một điều tốt lành không thể chia cắt. Hoặc là nó tốt cho tất cả, hoặc là chẳng tốt cho ai. Nó có thể thực sự được đạt tới và vui hưởng như là điều cao cả nhất của cuộc sống và là một sự phát triển nhân văn hơn và có thể đạt được. Chỉ khi tất cả mọi người đều được sự liên đới đưa dẫn như một quyết định chắc chắn và bền bỉ trong việc dấn thân của mỗi người dành cho công ích. Điều đó không có nghĩa là được hướng dẫn bởi một khát vọng lợi ích hay một khát khao quyền lực. Điều cần thiết là sẵn sàng quên mình vì lợi ích của người khác hơn là khai thác họ và phục vụ họ thay vì áp bức họ vì lợi ích của riêng chúng ta. Cái khác này, dù là một con người, dân tộc hay quốc gia, không được xem chỉ như một thứ công cụ nào đó, có khả năng làm việc và sức mạnh thể lý để bị khai thác với bất cứ giá nào và rồi vứt bỏ đi khi không còn hữu ích nữa. Nhưng phải được nhìn nhận là người thân cận của tôi, một sự trợ giúp của tôi. Tình liên đới Kitô giáo giả định rằng người thân cận của chúng ta được yêu mến không chỉ như một con người với những quyền lợi riêng của họ và một sự ngang bằng nền tảng với người khác, nhưng như là một hình ảnh sống động của Thiên Chúa Cha, được bửu huyết của Đức Giêsu Kitô cứu chuộc và được đặt dưới tác động miên viễn của Thánh Thần, như người anh chị em. Như Đức Gioan Phaolô II đã lưu ý, ở điểm này, một ý thức về tình phụ tử chung của Thiên Chúa, tình huynh đệ của tất cả trong Đức Kitô, con trong người con, và sự hiện diện và hành vi trao ban sự sống của Thánh Thần, sẽ mang đến cho thế giới quan của chúng ta một tiêu chí mới để giải thích nó, để thay đổi nó.
Trong thông điệp Caritas in Veritate, vị tuyền nhiệm của tôi đã nhắc nhở thế giới việc thiếu đi tình huynh đệ giữa các dân tộc và giữa con người với nhau là một nguyên nhân quan trọng cho cái nghèo như thế nào. Trong nhiều xã hội, chúng ta đang trải nghiệm một cái nghèo tương quan sâu sắc như kết quả của việc thiếu đi những mối tương quan cộng đồng và gia đình bền chặt. Chúng ta bận tâm nhiều về sự gia tăng của những kiểu khốn khổ khác nhau, việc loại trừ ra bên lề xã hội của việc cô lập và các hình thức lệ thuộc bệnh hoạn khác. Kiểu nghèo này chỉ có thể được vượt qua nhờ việc tái khám phá và đánh giá các mối tương quan huynh đệ nơi tâm điểm của các gia đình và cộng đồng, qua việc chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn và những thành công vốn là một phần của cuộc sống con người. Hơn nữa, nếu một mặt chúng ta đang thấy sự suy giảm trong cái nghèo tuyệt đối, thì đằng khác chúng ta không thể không thừa nhận rằng có một sự gia tăng nghiêm trọng trong cái nghèo tương đối. Đó là những trường hợp bất bình đẳng giữa các dân tộc và nhóm người sống với nhau trên những vùng lãnh thổ nào đó, hay trong một bối cảnh văn hóa lịch sử xác định nào đó. Theo nghĩa này, thật cần thiết biết bao khi có những chính sách hiệu quả để thăng tiến nguyên tắc huynh đệ, đảm bảo cho con người, vốn bình đẳng về nhân phẩm và các quyền cơ bản có được nguồn vốn, các dịch vụ, nguồn giáo dục, chăm sóc sức khỏe và kỹ thuật để mỗi người có thể có được cơ hội diễn tả và nhận ra dự phóng cuộc đời của họ và phát triển trọn vẹn như một con người. Người ta cũng thấy nhu cầu cần có những chính sách giúp làm nhẹ bớt sự bất quân bình thái quá giữa các nguồn thu. Chúng ta không được quên rằng giáo huấn của giáo hội trên cái gọi là thế chấp xã hội cho rằng là hợp pháp, như Thánh Thomas Aquino nói, và thật sự cần thiết khi con người có quyền sở hữu tài sản. Trong mức độ liên quan đến việc sử dụng, họ sở hữu chúng không chỉ như của riêng nhưng còn như của chung, theo nghĩa là không chỉ riêng mình họ nhưng cả người khác cũng được hưởng lợi từ tài sản. Cuối cùng, cũng có một hình thức khác giúp thăng tiến tình huynh đệ và vì thế loại trừ nghèo đói, vốn phải nằm ở nền tảng của tất cả những hình thức khác, đó là việc bứt mình ra của những ai chọn sống một lối sống chín chắn và căn bản, những người nỗ lực trải nghiệm mối hiệp thông huynh đệ với những người khác bằng việc sẻ chia của cải của mình. Đây là yếu tố nền tảng của việc bước theo Đức Giêsu Kitô và trở thành một Kitô hữu thực thụ. Đó không chỉ là trường hợp của những người sống đời thánh hiến tuyên khấn khó nghèo, nhưng còn là của nhiều gia đình và các công dân có trách nhiệm, những người đã xác quyết tin nhận rằng chính mối tương quan huynh đệ của họ với người chung quanh mới làm nên điều tốt đẹp quý giá nhất của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị phần còn lại của sứ điệp trong chương trình kỳ tới.
Vừa rồi là phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới 2014. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh với đề tài các giai đoạn chính trong lịch sử phát triển của nền thần học bí tích.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự phát triển của nền thần học bí tích đã dẫn đưa nó tới chỗ mở ra nhiều con đường thăm dò, có thể tổng kết trong ba hướng sau đây. Thứ nhất, thu hồi vài đề tài từ lâu vẫn bị nằm trong bóng tối hay đã không được phát triển một cách thích đáng. Thứ hai, nhận diện ra các dự phóng thật sự lịch sử hàm ẩn trong sinh hoạt bí tích. Và thứ ba, các khả thể thực sự của việc móc nối giữa ngôn ngữ bí tích và ngôn ngữ cuộc sống. Trong số các đề tài được phục hồi, có hai đề tài nổi bật, trước hết là tương quan đức tin bí tích, tiếp đến là ý niệm về ký ức Kitô. Đề tài tương quan giữa đức tin và bí tích đã khá được phát triển thời Công đồng Trung Trento, được nền thần học hiện đại lấy lại trong một viễn tượng khác và rộng rãi hơn, trong một viễn tượng được tổng lược trong cuộc tranh luận giữa hai từ rao truyền tin mừng, bí tích. Nảy sinh từ ưu tư mục vụ nhằm giải quyết vấn đề thực hành các bí tích một cách máy móc truyền thống và hoàn toàn thụ động, và hiện tượng số tín hữu lãnh nhận các bí tích ngày càng giảm sút, đề tài rao giảng tin mừng và bí tích đã mau chóng vén mở cho thấy tầm mức đích thực của nó, mà phân tích cho cùng liên quan tới chính bản chất sứ mệnh của giáo hội. Trong khi một lựa chọn mục vụ khá hấp tấp đã tin rằng phải ưu tiên cho sinh hoạt rao giảng tin mừng, nhằm thắng vượt sự dốt nát tôn giáo, xem ra là lý do đầu tiên của cuộc khủng hoảng liên quan tới các bí tích, nền thần học đã không chậm trễ nhận ra rằng bên dưới lựa chọn mục vụ đó có một ý niệm không thích hợp đối với việc rao giảng tin mừng và bí tích. Trong nòng cốt, người ta nhận ra rằng nguy cơ của sự đối kháng giữa việc rao giảng tin mừng và bí tích như đã được lý thuyết hóa bởi các người cải cách đã được vượt thắng, thì vẫn chưa vượt qua được nguy cơ của việc đơn sơ đặt để việc truyền giáo gần với bí tích, vì cho rằng nó là tiền đề cần thiết cho sự hữu hiệu của các bí tích, và của bí tích như thời điểm không thể thiếu đối với việc đem đức tin đến điểm tột đỉnh của nó là ơn thánh. Để có một quan niệm thích hợp hơn về việc rao truyền tin mừng và về các bí tích, cần phải nối liền chúng với nhau một cách sâu xa hơn. Không được hạ thấp việc rao truyền tin mừng xuống sinh hoạt dạy tôn giáo, và cũng cần phải hiểu nó như là một sự kiện bí tích, nghĩa là như một chứng tá có ý nghĩa và thực hiện các mầu nhiệm cao cả của lịch sử cứu độ. Và cũng không được giản lược bí tích thành nhiệm vụ phương thế sản xuất ơn thánh, nhưng cần coi nó như là một sự kiện rao truyền tin mừng, nghĩa là một đề nghị cụ thể để xây dựng sự cứu rỗi của lịch sử. Với điều này, nền thần học bí tích tái đề nghị việc tìm kiếm ý niệm đích thật liên quan tới việc rao truyền tin mừng và các bí tích, và lôi cuốn vào trong việc tìm kiếm của nó, dấn thân và khả năng chuyên môn của các ngành hiểu biết khác nhau của nền thần học. Trong khi chờ đợi, nền thần học bí tích sẽ có cách soạn thảo một cách thích đáng hơn ý niệm về ký ức Kitô. Việc rao truyền tin mừng cũng như bí tích chỉ có thể quan niệm được trong tương quan với các biến cố lớn làm thành lịch sử cứu độ. Nói cách khác, trong nòng cốt, cả hai, việc rao truyền tin mừng cũng như các bí tích đều là một ký ức. Tuy nhiên, ký ức Kitô không bao giờ là một kỷ niệm nhung nhớ một quá khứ đã mất một cách vĩnh viễn, và cũng không phải là ý chí duy trì một gia tài quý báu nhưng đã khép lại một cách không sửa chữa được nữa. Ký ức ở nền tảng của việc rao truyền tin mừng và của bí tích là trong tương quan với việc thời sự hóa nội dung của nó. Theo vết giáo huấn của các ngôn sứ thời Cựu Ước và còn hơn thế nữa của việc đọc hiểu các văn bản Tân Ước đối với vài cử chỉ bí tích, chẳng hạn như bí tích rửa tội và bí tích thánh thể, nên thần học có thể nhận diện ra trong ký ức một việc cử hành của ngày hôm qua, trong nhiệm vụ một phán xử phê bình của ngày hôm nay, giúp xây dựng tích cực ngày mai. Trong quan niệm này về ký ức đã có chứa đựng đòi buộc của một việc đọc hiểu chính trị của các cử chỉ bí tích. Trong thời hậu công đồng Trung Vatican II cũng đã không thiếu các thí dụ lèo lái chính trị trong nghĩa nghèo nàn của từ này liên quan tới các cử hành bí tích, nhưng điều này không dính dáng gì tới các thủ đắc tốt đẹp nhất và nghiêm chỉnh hơn của nền thần học bí tích. Trong số các đề tài khác nhau phát xuất một cách ít nhiều trực tiếp từ một đọc hiểu chính trị về các bí tích, đáng ghi nhớ nhất là các đề tài liên quan tới nền thần học lịch sử và các đề tài của nền nhân chủng học bí tích. Ở đây chúng ta không thể duyệt xét tất cả các thủ đắc đã có được qua việc phân tích nền thần học lịch sử về các cử hành bí tích. Chỉ cần nhớ rằng, cùng với việc khẳng định tính cách bất hợp pháp của một sự phân biệt giữa lịch sử đời và lịch sử cứu độ, và của bất cứ sự bẻ gãy nào giữa sự thánh thiêng và đời bên trong cuộc sống Kitô, nền thần học bí tích đã đưa ra cho các lĩnh vực khác nhau của suy tư thần học một tiêu chuẩn kiểm thực lịch sử phong phú, bằng cách làm nổi bật lên ý niệm cứu rỗi chỉ được dành để cho một số người được khai tâm là điểm chuyên biệt của tư tưởng Kitô. Không có gì hơn các bí tích nêu bật rằng sự cứu rỗi không bao giờ chỉ là một chinh phục lịch sử, và nó không cạn trong lịch sử. Các nền thần học khác nhau nở hoa trong mấy chục năm cuối thế kỷ 20, như nền thần học thế giới, nền thần học tiến bộ, nền thần học hy vọng, nền thần học giải phóng, vân vân, đã có thể thay đổi không ít các nguyên tắc định hướng từ suy tư thần học về các bí tích. Dầu sao đi nữa, từ một đọc hiểu chính trị về các bí tích, nền thần học lịch sử giáo hội nhận được ích lợi đặc biệt. Một phần lớn các đào sâu về tương quan giữa Chúa Kitô và giáo hội, các khía cạnh rộng rãi của vấn đề khó khăn trong tương quan giáo hội và thế giới, và một số các nguyên tắc cho một phán đoán về thời gian và chính trị của giáo hội là một phát triển rõ ràng của đề tài giáo hội bí tích. Vì tương quan chặt chẽ giữa lịch sử và nhân chủng học, thật là hợp lý khi suy tư thần học cũng đã có thể rút tỉa ra một nền nhân chủng học bí tích. Vượt ngoài các thủ đắc đã có được liên quan tới ý niệm về con người mới nảy sinh và được xây dựng nơi các biến cố bí tích, thật là biểu tượng sự thay đổi phương pháp mà nền thần học bí tích đã gợi ý cho nền thần học luân lý. Sau các cố gắng để phân tích và cấu trúc tất cả nền luân lý đạo đức Kitô trên lược đồ 10 điều răn và tiếp theo đó trên lược đồ của các nhân đức hay các mô thức thánh thiện, trong nền thần học luân lý, từ nay, việc lấy các bí tích làm nền tảng khởi hành không còn là các nỗ lực hiếm hoi nữa. Ngoài việc nhận diện trong hình thức chuyên biệt hơn tinh thần của các luật lệ Kitô, trong chiều kích tập thể cũng như trong chiều kích cá nhân, nền thần học luân lý đạt tới trong nhân chủng học bí tích cái luận lý thật mà hành động Kitô phải lấy hứng và phân tích cho cùng phải khám phá ra nhiệm vụ giải thoát khỏi nguy hiểm lược đồ hóa sự hiện hữu nội tại của mỗi nền luân lý đạo đức. Thật hầu như vô ích lưu ý rằng, trong các buổi cử hành bí tích, có tiềm ẩn một nhiệm cục cứu độ, một nền thần học của lịch sử và một nền nhân chủng Kitô. Thế rồi cũng phải ghi nhận rằng ngôn ngữ của các buổi cử hành không thông truyền một sứ điệp nào cả. Ngày nay vấn đề ngôn ngữ phụng tự chiếm một chỗ hàng đầu cả trong nền thần học bí tích nữa. Trong các đề nghị duyệt xét phương pháp khác nhau của nền thần học bí tích, đã có lúc có vài học giả như Martimot và De Bacciocchi cho rằng cần phải để khảo luận từng bí tích riêng rẽ trước khảo luận chung về các bí tích. Đề nghị này đã nảy sinh từ sự kiện mặc khải lịch sử vì nền thần học bí tích nói chung đã chỉ chào đời khá muộn màng so với suy tư về các bí tích riêng rẽ. Tuy nhiên, người ta cũng lồng vào đó ý tưởng cho rằng thói quen được nền thần học giáo khoa củng cố, đặt để phần phân tích ý niệm bí tích trước việc nghiên cứu các cử chỉ bí tích riêng rẽ, đã có thể là lý do của việc chuẩn thức hóa các buổi cử hành bí tích, và như thế cũng giảm thiểu mạnh mẽ khả năng diễn tả của chúng. Nhưng ngày nay, các học giả đồng ý cho rằng nếu việc đảo ngược phương pháp có thể ích lợi cho sự tiếp nhận ý niệm bí tích một cách trung thực hơn là kiểu mẫu của cộng đoàn Kitô tiên khởi, thì nó không đủ để trình bày một nền thần học có khả năng tái cấu trúc ngôn ngữ của các buổi cử hành. Cùng lắm, việc quy chiếu thực hành bí tích của cộng đoàn Kitô tiên khởi có thể còn hữu dụng cho việc tiếp nhận các luật lệ của sự sáng tạo phụng vụ, dựa trên đó cộng đoàn được điều hành. Thật vậy, ngoài tất cả các vấn đề đã được dấy lên bởi sự phân tích ngôn ngữ nói và ngôn ngữ nghi lễ, vẫn còn bỏ ngỏ vấn đề của việc thích ứng các buổi cử hành trong các bối cảnh xã hội văn hóa khá khác biệt nhau và phải chịu các thay đổi khá nhanh chóng. Vì quen với việc suy tư về các buổi cử hành mà từ lâu đời và đối với tất cả mọi môi trường, chúng đã có một cấu trúc nghi thức giống hệt nhau, nên thần học nhận ra rằng các nghi thức bí tích không thể miễn giải nhiệm vụ rao truyền tin mừng của chúng một cách dễ dàng nếu không thu hồi qua một hoạt động sáng tạo thích hợp, khả năng nói với con người thuộc mọi thời đại, sống trên mọi vĩ tuyến. Tuy nhiên, tới đây cần phải thành lập trên bình diện thần học không chỉ một sự hợp thức hóa tính cách sáng tạo phụng vụ và các luật lệ điều khiển nó, không phải chỉ liên quan tới những gì phải được lấy đi và những gì có thể để cho sinh hoạt sáng tạo tự do, mà cả thẩm quyền sáng tạo của các môi trường giáo hội và cái luân lý duy nhất phải quy tụ chúng lại với nhau. Trong bối cảnh này của các vấn đề, nền thần học bí tích đang ý thức rằng tương quan giáo hội, bí tích, việc rao truyền tin mừng, các bí tích, nền nhân chủng học và lịch sử cứu độ phải được tiếp tục đào sâu và phân tích cho cùng. Vấn đề của một ý niệm thích hợp về bí tích vẫn còn bỏ ngỏ.